Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh. Thành phố Thái Nguyên nhiều dấu ấn trong công tác chuyển đổi số. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ngày 1 tháng 1 năm 1914, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 28 tháng 12, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại diện một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, trường học trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm và những tình cảm đặc biệt đối với tỉnh Thái Nguyên, nơi người đã gắn bó trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Hòa bình lập lại, người đã dành thời gian về thăm Thái Nguyên 7 lần, trong đó lần cuối người về thăm tỉnh Thái Nguyên vào một thời điểm hết sức đặc biệt, đó là vào ngày cuối cùng của năm 1963 và ngày đầu tiên của năm mới 1964. Trong hành trình 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Thái, Thái Nguyên luôn khắc ghi những lời căn dặn của người. Suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt, quân và dân tỉnh Bắc Thái, Thái Nguyên luôn là hậu phương vững chắc, hăng hái thi đua, chi viện cho tiền tuyến. Bước vào thời kỳ đổi mới, Thái Nguyên đã vươn mình từ một tỉnh nghèo, kinh tế khó khăn, đã bứt phá trở thành tỉnh có bước phát triển nhanh, mạnh mẽ và có vị thế trong khu vực và cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chúc mừng và biểu dương sự cố gắng nỗ lực phấn đấu và những kết quả thành tựu mà Thái Nguyên đã đạt được sau 60 năm thực hiện lời căn dặn của Bác. Đồng chí cũng đề nghị Thái Nguyên cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để đền đáp ân tình sâu nặng và tâm nguyện của Bác đối với tỉnh nhà, gửi tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên bức ảnh tư liệu Bác Hồ thăm Lò Cao, khu gang thép Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964. Đây là bức ảnh ghi dấu lần thứ 3 Bác Hồ đến thăm khu gang thép Thái Nguyên. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Lời người vang vọng non sông. Chương trình được dàn dựng kỹ lưỡng, công phu với sự tham gia của trên 700 nghệ sĩ diễn viên và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Sáng ngày 29 tháng 12, Đảng ủy các cơ quan khối Đảng, đoàn thể thành phố Thái Nguyên trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2023 cho đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng các ban xây dựng Đảng của Thành ủy. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2023 cho đồng chí Lã Đức Thành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, đảng viên chi bộ Hội Cựu chiến binh thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lã Đức Thành đã bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, hứa quyết tâm giữ gìn nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của người đảng viên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng với Đảng bộ, chi bộ xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chiều ngày 28 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố trong năm 2023. Theo đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, lãnh đạo điều hành hoạt động của Hội đồng Nhân dân, thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định. Các nội dung công tác đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tổ chức thành công 6 kỳ họp, xem xét 101 báo cáo tờ trình, ban hành 64 nghị quyết. Công tác giám sát, khảo sát được tăng cường có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề có nhiều khó khăn vướng mắc được các đại biểu Hội đồng Nhân dân, cử tri và nhân dân quan tâm. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của thành phố Thái Nguyên. Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương tham mưu hoàn thiện kế hoạch công tác năm 2024 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, có các nội dung chi tiết theo từng tháng, từng quý. Đề nghị hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch giám sát của ban và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2024. Ngày 28 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Quang Chiều tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 để thông qua nhiều nội dung quan trọng và công tác tổ chức cán bộ. Đến dự có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo tờ trình thông báo do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trình. Trong đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024. Năm 2023, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 3,8 tỷ đồng, bằng 78,62% so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,65%, vượt chỉ tiêu kế hoạch 0,11%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được duy trì hiệu quả. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, công tác thông tin tuyên truyền được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, v.v. Bên cạnh đó, hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Nhờ đó, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường đề ra đã đạt được nhiều kết quả. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã xem xét các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân về ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 và dự kiến phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp của Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân phường, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường về công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền. Kỳ họp cũng đã thực hiện miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, bầu Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân phường khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết. Sáng ngày 28 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập khóa 8 tổ chức kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo tờ trình, thông báo do Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trình. Đáng chú ý là báo cáo về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2024. Theo đó, năm 2023, cấp ủy chính quyền phường Tân Lập đã chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành kế hoạch đặt ra, kinh tế duy trì ổn định, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 10 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch, thu ngân sách địa phương ước đạt trên 1 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được duy trì hiệu quả, cải cách hành chính được đẩy mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Năm 2024, phường Tân Lập sẽ tập trung thực hiện đồng bộ quyết liệt các nhóm giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội như thu ngân sách năm 2024, quản lý đất đai, quản lý thuế, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, v.v. Hội đồng Nhân dân phường tiếp tục nâng cao vai trò giám sát, quyết định các vấn đề của địa phương theo thẩm quyền. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm, thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền và biểu quyết thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác của địa phương năm 2024. Chiều ngày 28 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc tổ chức đấu giá thành công 8 ô đất với tổng số tiền chung đấu giá trên 46,4 tỷ đồng, chênh trên 10,3 tỷ đồng so với giá khởi điểm. 8 ô đất được đấu giá thuộc khu dân cư số 12 phường Sa Sàng. Mỗi ô đất đấu giá có diện tích từ trên 360m² đến trên 640m², với mức giá khởi điểm từ 8 triệu đồng trên 1m² đến 9,8 triệu đồng trên 1m². Đáng chú ý, ô đất có giá chung đấu giá cao nhất là gần 11,7 triệu đồng trên 1m². Toàn bộ 8 ô đất được đấu giá thành công đều có tổng tiền chúng đấu giá chênh lệch từ 16% đến 46% so với mức giá khởi điểm. Chiều ngày 28 tháng 12, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung tổ chức chương trình trao tặng bình chữa cháy cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo phường nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy. Thời gian qua, phường đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về phòng cháy chữa cháy, vận động các hộ gia đình chủ động trang bị bình chữa cháy, khuyến khích thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, tăng cường tập huấn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy cho nhân dân địa phương. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần chủ động phòng ngừa, trang bị kỹ năng chữa cháy cho người dân, phường đã trao tặng 10 bình chữa cháy cho 10 gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng giá trị quà tặng là 3,5 triệu đồng, trích từ quỹ vì người nghèo của phường.
Chuyên mục chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là đòi hỏi khách quan của sự phát triển. Với sự nhạy bén, chủ động của cấp ủy, chính quyền, thành phố Thái Nguyên đã trở thành một trong những địa phương đi đầu trong nắm bắt cơ hội từ chuyển đổi số để kiến tạo nền tảng phát triển. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác chuyển đổi số, thành phố Thái Nguyên đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Năm 2023, thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố, tiếp tục tổ chức các hội nghị trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, duy trì hiệu quả phòng họp không giấy tờ tại các hội nghị của ban thường vụ thành ủy, kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố, phiên họp thường kỳ ủy ban nhân dân thành phố. Trung tâm điều hành đô thị thông minh và hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn tiếp tục được khai thác, vận hành hiệu quả. Thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát hiện trạng hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh, nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông theo công nghệ mới, có sử dụng điều khiển thông minh từ trung tâm điều hành và smartphone tại một số nút giao. Từ tháng 1 năm 2023 đến nay, qua hệ thống giám sát, Công an thành phố đã phát hiện trên 1,1 triệu lượt phương tiện vi phạm giao thông. Với quyết tâm giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, năm 2023, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, niêm yết công khai các danh mục, quy trình nội bộ, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố, Cổng Thông tin Điện tử thành phố để các tổ chức và công dân tra cứu. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố và các phường xã. Kết quả năm 2023, bộ phận một cửa của thành phố đã tiếp nhận tổng số 10.940 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, trong đó 10.597 hồ sơ giải quyết đúng hạn. Số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 99,92%, tăng 70% so với năm 2022. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Lệ Quyên, tổ 13, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thường xuyên sẽ thực hiện các thủ tục hành chính là trực tuyến. Cái ưu điểm lớn nhất tôi nghĩ rằng là mình chủ động được thời gian. Ngoài ra thì chúng tôi còn có thể là kiểm tra toàn bộ cái quá trình thực hiện giám sát cái việc mà giải quyết cái thủ tục hành chính đó. Tôi mong rằng trong thời gian tới thì chính quyền cấp sẽ tiếp tục là nâng cao cái chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến để tuyên truyền đến tất cả người dân để biết về cái lợi ích của dịch vụ công trực tuyến và sử dụng thành thạo cái dịch vụ này.
Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Thái Nguyên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022, triển khai thực hiện các quy định về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức đã đăng ký tài khoản cổng dịch vụ công trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính và 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 180 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ nhu cầu ứng dụng, chuyển đổi số. 30 trên 30 chợ đạt tỷ lệ 100% đã được triển khai mô hình chợ 4.0. 90% tiểu thương tại các chợ đã được trang bị mã QR thanh toán không dùng tiền mặt. Việc thanh toán không dùng tiền mặt được Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Người dân đã chủ động thay đổi phương thức thực hiện các giao dịch, thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, từ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt chuyển sang thanh toán trên website hoặc app, ứng dụng của các ngân hàng thương mại và đơn vị viễn thông trên địa bàn. Ở lĩnh vực nông nghiệp, thành phố tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ số trong kết nối, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Đến nay, 100% các sản phẩm OCOP của thành phố đã được hỗ trợ và đưa lên cả hai sàn là Postmart và Vỏ Sò để phục vụ quảng bá, phát triển thương mại điện tử. Triển khai thực hiện tốt đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 gắn với phát triển kinh tế số, giúp người nông dân tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến, góp phần chuyển đổi từ nền nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hào Đạt, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Riêng về cái chuyển đổi số áp dụng người dân mà áp dụng về cho hợp tác xã thì nó có một cái bước đi. Ví dụ như là chúng tôi là hợp tác xã chè Hảo Đạt, nếu bây giờ muốn liên kết người dân để đưa cái sản phẩm làm sao mà nhanh nhất và có thể thì chúng tôi áp dụng lên các sàn điện tử, thì chúng tôi thấy rằng là đấy là cái quá trình trước kia chúng tôi bán rất khó khăn, nhưng đến bây giờ thì toàn quốc, thậm chí cả quốc tế gọi điện mà đặt hàng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đưa lên các sàn thương mại điện tử. Với cái số mà doanh thu các sàn này bây giờ chiếm tới khoảng độ 80-90%. Bây giờ là rất chi là cao bởi vì bán không phải trực tiếp mà đến đây mua nữa.
Với mục tiêu phát triển nền tảng xã hội số, công dân số, thu hẹp khoảng cách số, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác chuyển đổi số, cài đặt và sử dụng các nền tảng xã hội trên điện thoại thông minh. Đến nay, số lượng đảng viên đã cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên là 24.448 đồng chí. Có tổng số 105.047 tài khoản đã cài đặt và sử dụng ứng dụng C Thái Nguyên. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến nay, thành phố đã tiếp nhận từ Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh 382 phản ánh và về cơ bản, kết quả giải quyết phản ánh hiện trường của Ủy ban Nhân dân thành phố đều được công dân đánh giá ở mức độ hài lòng. Ở lĩnh vực giáo dục đào tạo, 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Tiếp tục triển khai thí điểm về trường, điển hình chuyển đổi số để làm cơ sở đánh giá và nhân rộng điển hình ở cả 3 cấp học. Triển khai thí điểm chương trình, trang bị kỹ năng dạy học hiệu quả trong kỷ nguyên số. Trên hệ sinh thái giáo dục AI Global tại 5 đơn vị trường học với 29 lớp, 82 giáo viên, 1.153 học sinh tham gia thí điểm. Tăng cường chất lượng bài giảng điện tử, các video clip hỗ trợ bài học, đồ dùng dạy học số để nâng cao chất lượng dạy và học. Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Quang Đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên nói.
Trong hoạt động quản lý thì nhà trường cũng đã triển khai các cái phần mềm hệ thống, các ứng dụng để thực hiện theo dõi, kiểm tra đánh giá học sinh. Cái thứ hai nữa đó là đối với các thầy cô thì cũng đã triển khai số hóa các loại hồ sơ sổ sách, thực hiện các khoản thu không dùng tiền mặt, và bắt đầu từ năm học 2023-2024 tuyển sinh đầu cấp vào lớp 6 thì nhà trường cũng triển khai cái hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Tôi đánh giá là khi đưa cái chuyển đổi số vào trong nhà trường thì cũng góp phần nâng cao cái hiệu quả trong công tác quản lý của nhà trường.
Ở lĩnh vực văn hóa, du lịch, thành phố đang từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu và hệ thống công nghệ số để tự động hóa các quy trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhân sự, quản lý tài chính. Năm 2023 đã tiếp đón trên 900.000 lượt khách du lịch, đóng góp trên 2.500 tỷ đồng vào phát triển thương mại dịch vụ thành phố. Việc triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đạt hiệu quả tích cực. Đến nay đã có 96.971 địa chỉ được cập nhật trên hệ thống, đạt tỷ lệ 101,65%. Có thể khẳng định, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sát sao của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01 NQTU, sự vào cuộc tích cực Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các phòng, ban, đơn vị thành phố, các phường xã, công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Đây sẽ là nền tảng để thành phố thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ngày 1 tháng 1 năm 1914, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Những cống hiến to lớn của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ở những bước chuyển của cách mạng, với phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực lãnh đạo, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng trao nhiều trọng trách, nhận nhiệm vụ trưởng ban công tác nông thôn trung ương, lãnh đạo chỉ đạo một ngành kinh tế trọng yếu của đất nước. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã thể hiện tư duy của một nhà lãnh đạo trên lĩnh vực kinh tế thông qua tổ chức thực tiễn, bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến các nhà khoa học, dựa vào nhân dân. Để giải quyết vấn đề hợp tác hóa nông nghiệp, đồng chí đã đi sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng và xác định phải xây dựng hợp tác xã trên cả ba mặt, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật và nâng cao đời sống xã viên, đồng thời củng cố vai trò chiến lược của hợp tác xã nông nghiệp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, động viên và tổ chức được hàng vạn thanh niên ra tiền tuyến. Mặt trận nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 1961-1965, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, không chỉ bảo đảm một phần quan trọng về lương thực, thực phẩm, cung cấp cho nhân dân, góp phần xây dựng miền Bắc thành hậu phương vững chắc, bước đầu chi viện cho cách mạng miền Nam, góp phần vào thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước, đồng chí đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức hiệu quả nhiều phong trào thi đua, luôn coi thi đua là phương pháp vận động cách mạng, nghệ thuật lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trên thực tế, những phong trào thi đua như cờ ba nhất trong lực lượng vũ trang, gió đại phong trong nông nghiệp đã mang đậm dấu ấn của đồng chí Nguyễn Chí Thanh cùng với các phong trào thi đua, sóng duyên hải trong công nghiệp, chống Bắc Lý trong giáo dục đã trở thành điển hình tiêu biểu cho phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ, động viên được sức mạnh của hàng triệu con người vào sự nghiệp cách mạng. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào giai đoạn quyết liệt, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được cử vào miền Nam. Trên cương vị Bí thư Trung ương Cục, kiêm Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam, đồng chí đã góp phần xác định đúng việc chuyển hướng chiến lược của Mỹ từ chiến tranh đặc biệt sang chiến tranh cục bộ 1965-1968, đưa ra những đánh giá, phân tích khoa học và biện chứng về thực chất sức mạnh của Mỹ, so sánh lực lượng giữa ta và địch, tìm ra những mâu thuẫn, chỗ yếu của đối phương, từ đó khẳng định quyết tâm đánh Mỹ và niềm tin đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Những quan điểm của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về chủ nghĩa anh hùng cách mạng được coi như khâu đột phá về tư tưởng cho quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thể hiện tầm tư duy quân sự của một nhà lãnh đạo tài năng, có uy tín lớn của Đảng. Đại tướng khẳng định, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của chúng ta mang trong mình nó một tư tưởng lớn của thời đại là không sợ Mỹ, dám đánh Mỹ, quyết đánh Mỹ, đấu tranh vì độc lập, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng và dân tộc ta mãi mãi khắc ghi tư tưởng chỉ đạo tác chiến mang đậm dấu ấn Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, như nắm thắt lưng Mỹ mà đánh, cứ đánh Mỹ, khắc tìm ra cách đánh hay, lập các vành đai diệt Mỹ. Những phân tích, nhận định, đánh giá tình hình chiến trường miền Nam của Đại tướng đã góp phần cùng Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đánh giá đúng sức mạnh thật sự của đế quốc Mỹ, sự phát triển của cách mạng miền Nam. Từ đó hoạch định đường lối kháng chiến. Nhiều quan điểm tư tưởng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thể hiện chiến lược tiến công với niềm tin nhất định thắng Mỹ. Cùng với những phương châm chỉ đạo tác chiến độc đáo được Ban chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu, chắt lọc, đưa vào các nghị quyết Trung ương như Nghị quyết Trung ương 11, 12, khóa 3, kế hoạch cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ngày 1 tháng 1 năm 1914, ngày 1 tháng 1 năm 2024 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Mục thông tin quảng cáo. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên đang thực hiện dự án khu dân cư số 2 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên và dự án xây dựng hồ điều hòa tại khu dân cư số 2 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Trong quá trình thống kê kiểm đếm đất và tài sản, cây cối hoa màu trên đất của các hộ gia đình cá nhân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Hiện nay có thửa đất số 130, tờ bản đồ số 09, phường Tân Lập, cụ thể như sau. Thửa đất số 130, tờ bản đồ số 09, loại đất ODT CLN được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0-248-301 ngày 30 tháng 6 năm 2009 mang tên hộ ông Trần Hồng Sáng và bà Bùi Thị Bằng. Ông Trần Hồng Sáng đã chết ngày 21 tháng 8 năm 2023 theo trích lục khai tử số 32-2023 do Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập cấp ngày 21 tháng 8 năm 2023. Ngày 1 tháng 12 năm 2023, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 1578 TTPTQD gửi Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập về việc kiểm tra xác minh những người thuộc hàng thừa kế của ông Trần Hồng Sáng liên quan đến thửa đất số 130, tờ bản đồ số 09, loại đất ODT CLN. Ngày 9 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập có văn bản số 364 UBNZTP trả lời về việc xác minh những người thuộc hàng thừa kế của ông Trần Hồng Sáng, gồm bà Bùi Thị Bằng, vợ ông Trần Hồng Sáng, bà Trần Thị Thu Hiền, ông Trần Mạnh Đức, con đẻ ông Trần Hồng Sáng. Tuy nhiên, đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố không có thông tin liên hệ của bà Trần Thị Thu Hiền. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố kính đề nghị Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, báo Thái Nguyên đăng trên báo Đài Phát thanh với nội dung như sau. Thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư số 2 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên và dự án xây dựng hồ điều hòa tại khu dân cư số 2 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Đề nghị bà Trần Thị Thu Hiền, thuộc hàng thừa kế của ông Trần Hồng Sáng, là chủ sử dụng đất của thửa đất số 130, tờ bản đồ số 09, địa chỉ thửa đất tại tổ 13, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đến liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố để tiến hành khai nhận thừa kế, thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối hoa màu nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên, nếu bà Trần Thị Thu Hiền không đến liên hệ, thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.